Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 23 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước gặp mặt các vận động viên, huấn luyện viên đạt huy chương vàng tiêu biểu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.
Bảo đảm quyền con người, quyền công dân cho người chuyển đổi giới tính.
Lịch thi vào lớp 10 sớm nhất là ngày 25 tháng 5.
Nắng nóng đe dọa sinh mạng 1/5 dân số trên thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật 130 vận động viên đoàn thể thao Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 32 vừa qua tại Campuchia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ xúc động và tự hào gặp mặt các vận động viên tiêu biểu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Chủ tịch nước nêu rõ, thành tích mà đoàn thể thao Việt Nam đạt được, khó khăn mà các huấn luyện viên, vận động viên đã nỗ lực vượt qua mang đến nhiều cảm hứng tươi mới. Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển thể dục thể thao, dành điều kiện tốt nhất có thể cho sự phát triển của thể dục thể thao để thể thao Việt Nam có điều kiện rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao hơn.
Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay ngày 23 tháng 5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Tại phiên thảo luận, một số đại biểu đánh giá cao việc thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã rất quan tâm triển khai công tác xây dựng pháp luật. Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm nay được bổ sung thêm 4 dự án luật. Còn với năm 2024, dự kiến sẽ thông qua 10 dự án luật tại kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến đối với 2 dự án luật ở kỳ họp thứ 8.
Đánh giá cao việc các dự án luật đã được xem xét chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng yêu cầu của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các đại biểu cũng lưu ý cần quan tâm về tính dự báo và việc ban hành văn bản hướng dẫn, nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng dự án luật chuyển đổi giới tính. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án luật nhằm khẳng định, tôn trọng và bảo đảm quyền công dân của người chuyển đổi giới tính.
Sáng cùng ngày tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình bày tờ trình và Ủy ban Tài chính Ngân sách thẩm tra về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. Báo cáo cho thấy sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết số 63, nghị quyết số 74 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhiều giải pháp đã được các bộ ngành địa phương triển khai trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, giảm các khoản chi không cần thiết để bổ sung nguồn lực chống dịch COVID-19 và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Kết quả đã tiết kiệm được 53.896 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm và việc giải ngân gói hỗ trợ theo nghị quyết số 43 mới đạt 26% kế hoạch. Đây là vấn đề Chính phủ cần nhìn nhận để có giải pháp quyết liệt thực hiện tránh lãng phí nguồn lực.
Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết cơ quan này đã đề xuất Thủ tướng xem xét trình Chủ tịch nước tặng quà dịp 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Cụ thể chi hơn 427 tỷ đồng, tặng quà cho gần 1,4 triệu người có công với cách mạng. Dự kiến có 2 mức quà, 300.000 đồng một suất và 600.000 đồng một suất.
Tổng Cục Thuế cho biết sau 6 tháng triển khai đến nay, đã có 13.621 doanh nghiệp cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Số lượng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đã tiếp nhận là hơn 3,2 triệu hóa đơn. Đến nay đã có 27 cục thuế hoàn thành 100% việc triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền như thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, An Giang, Bình Định, Bình Phước, Cần Thơ và Đà Nẵng.
Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 1 năm 2023. Theo đó, trong quý 1 năm nay, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 3 năm nay, tổng số trích quỹ bình ổn giá xăng dầu là hơn 1.681 tỷ đồng, tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu là trên 658 tỷ đồng, số dư quỹ là hơn 5.640 tỷ đồng, tăng khoảng 1.040 tỷ đồng so với quý liền trước đó. Đây là mức cao nhất của quỹ từ đầu năm 2021 đến nay.
Hiện nay, 63 tỉnh, thành phố đã công bố lịch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2023-2024. Theo đó, đa số địa phương tổ chức kỳ thi vào lớp 10 trong nửa đầu tháng 6. Chỉ có số ít tỉnh thành tổ chức thi vào cuối tháng 5 là Thanh Hóa, Hệ Chuyên và Lai Châu. Ngoài ra còn có Bắc Cạn cho học sinh thi vào tháng 7. Về phương thức tuyển sinh, toán, văn, tiếng Anh là 3 môn thi phổ biến trong kỳ thi vào lớp 10. Bên cạnh đó, một số địa phương còn dùng thêm bài thi tổ hợp gồm tiếng Anh và một số môn khác để xét tuyển. 3 địa phương không tổ chức thi mà xét học bạ để tuyển sinh lớp 10 đại trà là Đồng Tháp, Gia Lai, Lâm Đồng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 7,2 triệu tấn quả dồn dập thu hoạch và tiêu thụ. Để tránh rơi vào tình trạng thu hoạch ồ ạt mới đi tìm thị trường tiêu thụ, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lên kế hoạch phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương để thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản đạt được hiệu quả tốt nhất trong thời gian sắp tới.
Mới đây, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế phát đi cảnh báo về việc trên mạng xã hội xuất hiện một số clip có hình ảnh nhân vật tự xưng là nhân viên y tế các bệnh viện lớn để tư vấn bệnh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm pháp luật. Theo Cục An toàn Thực phẩm, bất kỳ bác sĩ, lương y, nhân viên y tế nào tham gia quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là vi phạm quy định của pháp luật hiện hành. Người tiêu dùng cần cảnh giác với các clip giới thiệu từng là các bệnh nhân dùng sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thể khỏi bệnh.
Sau hơn 5 tháng áp dụng việc cấm xe dừng nằm từ 6 giờ cho đến 22 giờ, tình hình giao thông trên các tuyến đường vành đai và khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh đã ổn định hơn trước. Do đó, Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất cấm xe khách dừng nằm vào nội đô 24 trên 24 giờ theo vành đai các tuyến đường quốc lộ 1, đường Nguyễn Văn Linh, đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, đường Đồng Văn Cống, đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, theo các nhà nghiên cứu ở châu Âu và Trung Quốc, vào cuối thế kỷ này, hơn 2 tỷ người sẽ sống ở những quốc gia có nhiệt độ cực cao bị đe dọa đến tính mạng. Con số đó dự báo sẽ tương đương với 1/5 dân số toàn cầu. Ấn Độ, Nigeria và Indonesia là những quốc gia được dự báo sẽ gần như không thể ở được vì nhiệt độ cực cao vào cuối thế kỷ này. Hiện nay, chưa đến 1% nhân loại đang sống ở những nơi tiếp xúc với nhiệt độ nguy hiểm. Nhưng nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu đã đưa 9% dân số, tương đương hơn 600 triệu người vào diện khu vực không đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Ngày 22 tháng 5, theo giờ địa phương, Thượng nghị sĩ Tim Scott, 58 tuổi, đảng viên Cộng hòa da màu duy nhất tại Thượng viện Mỹ, đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024, phát biểu trước những người ủng hộ ở quê hương North Charleston, bang South Carolina. Thượng nghị sĩ Mỹ Tim Scott khẳng định, thông điệp lạc quan của mình sẽ thu hút được sự chú ý trong bối cảnh nhiều cử tri Cộng hòa vẫn kiên quyết ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Tim Scott là một trong số 11 người Mỹ gốc Phi từng giữ ghế Thượng nghị sĩ Mỹ và là người đầu tiên phục vụ tại cả Thượng và Hạ viện Mỹ.
Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland đã quyết định phạt Meta, công ty mẹ của Facebook, với số tiền kỷ lục là 1,2 tỷ euro, tương đương với 1,3 tỷ đô la Mỹ, liên quan đến việc gửi dữ liệu người dùng Facebook trong Liên minh châu Âu về máy chủ tại Mỹ. Theo đó, Meta có 5 tháng để ngừng chuyển dữ liệu của người dùng sang Mỹ. Khoản tiền phạt trên đã vượt mức phạt kỷ lục 746 triệu euro trước đó của EU về quyền riêng tư của Luxembourg đối với Amazon vào năm 2021. Meta cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết, bao gồm cả khoản tiền phạt vô lý và không cần thiết, đồng thời yêu cầu tòa án hoãn thi hành lệnh.
Các nước Liên minh châu Âu EU đã đồng ý cấm tiêu hủy hàng dệt may không bán được. Đây là một phần trong nỗ lực xanh của EU nhằm hướng tới giảm phát thải thông qua tái sử dụng và tái chế nhiều hơn. Tiêu thụ hàng dệt may ở châu Âu có tác động lớn thứ tư đối với môi trường và biến đổi khí hậu, chỉ sau sản xuất thực phẩm, nhà ở và giao thông. Khoảng 5,8 triệu tấn hàng dệt may bị loại bỏ hàng năm ở châu Âu, tương đương 11 kg mỗi người, phần lớn được đưa vào bãi chôn lấp hoặc đốt.
Bộ Nội vụ Séc cho biết theo thỏa thuận của EU, dự kiến cử tri Séc sẽ đi bầu thành viên Nghị viện châu Âu MEP của mình vào ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2024. Quyết định cuối cùng sẽ được Tổng thống công bố vào cuối tháng 3 năm 2024. Theo thỏa thuận của đại sứ các nước thành viên EU, cử tri các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ đi bầu các thành viên nghị viện mới trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 năm 2024, sẽ muộn hơn 2 tuần so với năm 2019.
Hiệp hội Y khoa Anh BMA, tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi của nhân viên y tế, đã thông báo rằng các bác sĩ trẻ sẽ ngưng việc trong vòng 72 giờ từ 7 giờ sáng ngày 14 tháng 6 đến 7 giờ sáng ngày 17 tháng 6. Đây sẽ là cuộc đình công thứ ba mà các bác sĩ trẻ tổ chức nhằm gây sức ép buộc chính phủ tăng 35% lương để bù đắp cho mức lương giảm theo giá trị thực tế mà họ ước tính lên tới 26,2% từ năm 2008. BMA cảnh báo rằng họ sẽ tiếp tục đình công ít nhất 3 ngày mỗi tháng trong suốt mùa hè, cho đến khi quyền đình công của họ hết hạn theo luật.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu nhà ở trên thị trường ngày càng gia tăng, nhất là phân khúc nhà ở bình dân, nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, giá bất động sản, giá căn hộ lại tăng phi mã so với thu nhập thực tế của hàng triệu người lao động.
Những căn hộ được gọi là nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp có mức giá trên dưới 1 tỷ đồng, ở các thành phố lớn dường như rất hiếm có.
Như bao hộ gia đình khác, sau khi nhà có thêm thành viên, anh Vũ Văn Toàn sống tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội cũng có nhu cầu nới rộng không gian sống. Dù đã tham khảo một số dự án nhà ở xã hội, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, gia đình anh vẫn chưa thể chọn được một nơi ở ưng ý. Lý do là giá nhà giờ quá cao.
Với diện tích 60m² và có 3 cháu thì cái nhu cầu thực tế là muốn tăng cái diện tích căn hộ rộng hơn. Thì tuy nhiên so với mức giá ngày xưa ban đầu mua năm 2014 và đến thời điểm này thì nó đã gấp nhiều lần. Để mà tiếp cận với diện tích rộng hơn 70-80m hoặc dưới 100m thì đó là một khó khăn đối với kinh tế của gia đình hiện tại.
Trong những năm gần đây, nguồn cung căn hộ tại các thành phố lớn ngày càng khan hiếm và nếu có dự án mới thì giá cũng khá cao. Còn các dự án cũ trước đây được bán với giá khá thấp, giờ cũng tăng gấp 3-4 lần. Theo quy định, giá nhà ở xã hội phải được cơ quan chức năng thẩm định trước khi bán, chủ đầu tư hưởng lợi nhuận 10%. Tuy nhiên, trong thời gian qua có nhiều yếu tố như trượt giá, giá nguyên liệu, vật liệu tăng, nhân công tăng, gây ảnh hưởng trực tiếp tới giá nhà. Theo ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng mới đây, trong các đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhiều giải pháp nhằm hạ nhiệt giá nhà cũng đã được Bộ Xây dựng đưa ra và vai trò của chính quyền địa phương lại một lần nữa được nhấn mạnh.
Bộ Xây dựng cũng có đề xuất cái giải pháp là các cái chủ đầu, các chính quyền địa phương là phải hỗ trợ các cái chủ đầu tư, các cái đầu tư các hạ tầng kỹ thuật cũng như là hạ tầng xã hội ở trong dự án và kết nối tới ngoài dự án. Ngoài ra thì cũng phải là chỉ đạo các cái chủ đầu tư là phải áp dụng các cái công nghệ, tìm hiểu áp dụng các cái công nghệ mới, các cái biện pháp, các cái giải pháp thi công cũng như là các cái loại vật liệu mới để mà giảm giá thành nhà ở xã hội.
Đã đến lúc giá nhà ở xã hội cần được trả về đúng giá trị thực và thị trường hiện tại. Để đạt được điều đó, nhiều ý kiến cho rằng chính phủ cần phải có các giải pháp cụ thể, ưu tiên dành quỹ đất và sớm bắt tay vào triển khai thực hiện xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, kiên quyết thu hồi đối với các dự án không thể triển khai, cùng với đó là đẩy mạnh các giải pháp chống nạn đầu cơ, thổi giá đất, tiến tới làm lành mạnh hóa thị trường.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.